Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Helping People Change, Coaching with Compassion for Lifelong Learning and Growth là sách về coaching và phát triển con người của Richard Boyatzis, Melvin Smith và Alan Van Oosten. Xuất bản bởi Harvard Business Review Press, cuốn sách thuộc dòng quản trị, lãnh đạo và tâm lý học ứng dụng. Mục tiêu của sách là lý giải vì sao nhiều nỗ lực giúp người khác thay đổi dù xuất phát từ thiện ý, lại chỉ tạo ra kết quả ngắn hạn. Các tác giả phản biện cách tiếp cận quen thuộc là tìm lỗi, lấp khoảng trống năng lực hoặc yêu cầu một người tuân thủ tiêu chuẩn đã định. Thay vào đó, họ đề xuất coaching với lòng trắc ẩn, một phương pháp bắt đầu từ hình ảnh con người mà cá nhân mong muốn trở thành cùng các ước mơ, giá trị và thế mạnh của họ. Dựa trên nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc, động lực và khoa học não bộ, sách trình bày cách tạo điều kiện để thay đổi trở thành lựa chọn có ý nghĩa của chính người học, thay vì một phản ứng trước áp lực từ cấp trên hay tổ chức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, coaching vì sự tuân thủ thường tạo phòng vệ. Thay vì tạo học hỏi lâu dài, luận điểm trung tâm của sách là sự khác biệt giữa coaching vì sự tuân thủ và coaching với lòng trắc ẩn. Trong môi trường làm việc, một cuộc trao đổi phát triển thường bắt đầu bằng những gì người được coaching làm chưa tốt, các năng lực còn thiếu hoặc yêu cầu mà tổ chức muốn họ đáp ứng. Cách làm này có thể cần thiết khi xử lý một vấn đề cấp bách, nhưng không nên trở thành nền tảng của phát triển dài hạn. Khi một người cảm thấy mình đang bị đánh giá, sửa chữa hoặc ép phải trở thành phiên bản do người khác định nghĩa, họ dễ chuyển sang trạng thái tự vệ. Họ có thể đồng ý bề ngoài, làm theo trong thời gian ngắn, nhưng ít có động lực nội tại để duy trì hành vi mới. Các tác giả không phủ nhận giá trị của phản hồi về vấn đề hay khoảng cách hiệu suất. Điểm quan trọng là thứ tự và trọng tâm của cuộc trò chuyện. Nếu người coach khởi đầu bằng lỗi sai, cuộc trao đổi dễ thu hẹp vào việc tránh thất bại. Nếu khởi đầu bằng điều người kia thực sự muốn hướng tới, phản hồi có thể được đặt trong một bối cảnh rộng hơn, như nguồn thông tin giúp họ tiến gần hơn tới mục tiêu của mình. Vì vậy, sách xem thay đổi bền vững không phải là kết quả của việc kiểm soát chặt hơn, mà là kết quả của một quá trình khiến cá nhân tự thấy lý do để đầu tư vào sự thay đổi. Thứ hai, tầm nhìn về bản thân mong muốn là nguồn năng lượng cho thay đổi có chủ đích. Helping People Change đặt tầm nhìn cá nhân ở vị trí khởi đầu. Tầm nhìn này không chỉ là một chỉ tiêu nghề nghiệp, chẳng hạn được thăng chức hay cải thiện một kỹ năng. Nó là hình dung tích cực và có ý nghĩa về con người mà cá nhân muốn trở thành, cách họ muốn sống, làm việc và đóng góp. Theo hướng tiếp cận thay đổi có chủ đích của các tác giả, khi một người kết nối với hình ảnh này, họ có cơ sở cảm xúc để kiên trì học hỏi, ngay cả khi gặp trở ngại. Điểm đáng chú ý là tầm nhìn không thể được áp đặt bởi quản lý, chuyên gia nhân sự hay coach. Một tổ chức có thể nêu rõ yêu cầu công việc, nhưng không thể thay thế quá trình cá nhân tự xác định điều gì quan trọng với mình. Bởi vậy, vai trò của người coach là đặt những câu hỏi mở, lắng nghe và giúp người kia làm rõ điều họ thực sự coi trọng. Cách tiếp cận này tránh biến coaching thành một cuộc tư vấn nơi người có quyền lực đưa ra đáp án. Tầm nhìn cũng giúp phân biệt mục tiêu có ý nghĩa với mục tiêu chỉ mang tính đối phó. Một người có thể thay đổi để vượt qua kỳ đánh giá, nhưng động lực ấy dễ giảm khi áp lực qua đi. Ngược lại, khi mục tiêu gắn với bản sắc và khát vọng cá nhân, người học có nhiều khả năng tự tìm cách thực hành, điều chỉnh và quay lại với tiến trình phát triển. Đây là lý do sách xem cảm hứng là một điều kiện thực tế của thay đổi, không phải phần bổ sung mang tính cảm tính. Thứ ba, khám phá thế mạnh và khoảng cách thực tế mà không biến phản hồi thành sự phán xét. Cuốn sách không chủ trương chỉ nói về điều tích cực hoặc bỏ qua những hành vi cần cải thiện. Thay vào đó, sách đề xuất cân bằng giữa bản thân lý tưởng, tức con người mà cá nhân muốn trở thành, và bản thân hiện tại, tức năng lực, thói quen và bối cảnh họ đang có. Việc nhận diện khoảng cách giữa hai điểm này là cần thiết, nhưng cách thực hiện quyết định liệu phản hồi sẽ thúc đẩy học hỏi hay gây co cụm. Các tác giả nhấn mạnh việc bắt đầu từ thế mạnh. Thế mạnh không có nghĩa là lời khen chung chung, mà là những năng lực, nguồn lực và kiểu hành động đã từng giúp người đó làm việc hiệu quả. Khi hiểu rõ chúng, người được coaching có thể dùng các năng lực sẵn có làm nền để thử hành vi mới. Cách này thực tế hơn việc giả định rằng phát triển luôn bắt đầu từ sửa chữa điểm yếu lớn nhất. Đồng thời, một số điểm yếu vẫn cần được nhìn nhận, đặc biệt khi chúng cản trở trực tiếp mục tiêu hoặc ảnh hưởng đến người khác. Phản hồi có ích cần cụ thể, liên quan đến hành vi quan sát được và gắn với tầm nhìn của người nhận. Nó không nên bị dùng như một bản cáo trạng về tính cách. Người coach cũng cần tránh độc chiếm việc chẩn đoán. khi cá nhân được mời tự đánh giá, đối chiếu trải nghiệm và lựa chọn trọng tâm phát triển, họ có quyền sở hữu lớn hơn đối với kế hoạch thay đổi. Nhờ vậy, khoảng cách không còn chỉ là bằng chứng của thiếu sót mà trở thành bản đồ cho học tập có chủ đích. Thứ tư, lòng trắc ẩn và sự đồng cảm tạo điều kiện tâm lý để người khác mở lòng. Trong sách, lòng trắc ẩn không đồng nghĩa với dễ dãi, né tránh tiêu chuẩn hay cố làm người khác hài lòng. Nó là sự quan tâm thực chất đến sự phát triển và hạnh phúc của người đối diện, đi kèm mong muốn hỗ trợ họ đạt điều có ý nghĩa với chính họ. Sự đồng cảm là một năng lực thiết yếu trong thực hành này, vì người coach cần hiểu góc nhìn, cảm xúc và hoàn cảnh của người được coaching, thay vì chỉ tập trung vào kết quả mà mình muốn đạt. Lập luận của các tác giả có nền tảng từ nghiên cứu về cảm xúc và sinh lý của trạng thái phòng vệ. Khi cuộc trao đổi quá tập trung vào sai sót, con người thường ít cởi mở hơn với ý tưởng mới và khó tiếp nhận phản hồi. Ngược lại, việc được nhìn nhận như một con người có tiềm năng, có mục tiêu riêng và có khả năng lựa chọn, có thể tạo ra trạng thái cởi mở hơn cho suy nghĩ sáng tạo và học hỏi. Điều này không bảo đảm thay đổi tự động xảy ra, nhưng tạo ra điều kiện cần để thay đổi có thể bắt đầu. Với nhà quản lý, thông điệp này đặc biệt quan trọng vì quyền lực dễ khiến một cuộc nói chuyện phát triển trở thành mệnh lệnh. Lòng trắc ẩn yêu cầu họ vừa giữ trách nhiệm về công việc, vừa tách giá trị của con người khỏi một lỗi hay một chỉ số hiện thời. Họ cần hiện diện, lắng nghe và kiên nhẫn với quá trình học. Sách vì thế chuyển trọng tâm từ kỹ thuật đặt câu hỏi đơn lẻ sang chất lượng của mối quan hệ mà trong đó câu hỏi được đặt ra. Cuối cùng, mối quan hệ tin cậy và thực hành lặp lại biến ý định thành thay đổi bền vững. Một tầm nhìn hấp dẫn không đủ để tạo ra thay đổi lâu dài nếu không có thực hành và quan hệ hỗ trợ. Helping People Change nhìn phát triển như một quá trình lặp lại, trong đó cá nhân thử những hành vi mới, quan sát kết quả, nhận phản hồi, điều chỉnh và tiếp tục học. Thay đổi thường không diễn ra theo đường thẳng. Một người có thể tiến bộ rồi quay lại thói quen cũ trong giai đoạn căng thẳng. Vì thế, đánh giá tiến bộ chỉ dựa trên một cuộc trò chuyện hoặc một khóa đào tạo sẽ dễ dẫn đến kết luận sai. Các tác giả coi quan hệ tin cậy là thành phần thiết yếu. Người coach, đồng nghiệp, bạn bè hoặc người thân có thể đóng vai trò hỗ trợ, miễn là mối quan hệ đó cho phép sự thành thật và không biến mọi sai sót thành sự xấu hổ. Tin cậy giúp người học dám thừa nhận điều mình chưa làm được, xin phản hồi và thử nghiệm mà không quá sợ bị hạ thấp. Tuy nhiên, người hỗ trợ không nên giành quyền điều khiển tiến trình. Trách nhiệm lựa chọn và thực hiện thay đổi vẫn thuộc về cá nhân. Về ứng dụng, sách phù hợp với các cuộc trao đổi định kỳ hơn là mô hình đánh giá cuối kỳ chỉ xoáy vào kết quả. Nhà quản lý có thể dành thời gian hỏi nhân viên đang muốn phát triển theo hướng nào, năng lực nào đang giúp họ tiến lên và họ muốn thử hành động cụ thể nào trước lần gặp sau. Cách làm này kết nối phát triển con người với hiệu quả công việc, nhưng không giản lược con người thành một danh sách năng lực cần sửa. Kết luận, Helping People Change phù hợp với nhà quản lý, lãnh đạo nhóm, coach chuyên nghiệp, chuyên gia nhân sự, giảng viên, bác sĩ và bất kỳ ai thường xuyên phải hỗ trợ người khác học hỏi hoặc thay đổi hành vi. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc xem lại thói quen can thiệp rất phổ biến, đó là vội xác định vấn đề rồi đưa ra giải pháp. Sách gợi ý một trình tự khác, bắt đầu bằng việc hiểu điều người kia mong muốn trở thành, nhận diện thế mạnh. Sau đó, mới cùng họ đối diện với những khoảng cách và xây dựng thực hành. Về mặt trí tuệ, cuốn sách nối coaching với trí tuệ cảm xúc, động lực nội tại và trạng thái tâm lý của người học. Điều này giúp người đọc hiểu vì sao phản hồi đúng về nội dung vẫn có thể thất bại nếu được đưa ra trong một mối quan hệ thiếu tin cậy hoặc với tinh thần muốn sửa chữa người khác. Nó cũng nhắc rằng lòng trắc ẩn không đối lập với trách nhiệm và tiêu chuẩn cao. Ngược lại, đây là cách tạo điều kiện để trách nhiệm được cá nhân hóa và duy trì lâu hơn. So với nhiều sách coaching thiên về mô hình câu hỏi, công cụ thiết lập mục tiêu hoặc kỹ thuật cải thiện hiệu suất, điểm khác biệt của Helping People Change là trọng tâm nhất quán vào chất lượng cảm xúc của quá trình giúp đỡ. Sách không hứa hẹn một công thức nhanh mà đưa ra một khung thực hành nhân văn có cơ sở nghiên cứu cho thay đổi tự nguyện và lâu dài. Vì vậy, đây là lựa chọn hữu ích cho người muốn phát triển người khác mà không biến coaching thành một hình thức kiểm soát tinh vi. Nếu bạn muốn ủng hộ Richard Boyasis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!